Chuyện ngắn Gieo trái cầu duyên được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau. Chuyện ngắn này trích từ tuyển tập mang tựa đề Nhóm lửa yêu thương, phát hành năm 2014. Giọng đọc Nguyên Hà. Ngày xuân gieo nhẹ trái cầu gấm hoa. Tôi đã 38 tuổi, cả đại gia đình hoảng hốt đi tìm chồng cho tôi. Ông anh lớn nói đùa, bảo tôi mở hội gieo cầu như ngày xưa các công chúa chọn chồng. Ông cười và nói tiếp, xưa mấy ông tân khoa trạng nguyên đứng dưới đài, nhìn lên mà xanh mặt run rẩy vì sợ cầu của công chúa ném trúng. Phải làm chồng của các bà, các cô con vua hách dịch khó tính, rồi suốt đời làm kẻ sợ vợ, và nhất là phải phụ bạc người vợ đầy tình nghĩa nơi quê nhà. Lại nữa là phò mã thì không được bổ nhiệm làm quan, mất toi cái công phu bao năm rồi mài kinh sử. Tôi bực mình vì lời ra tiếng vào và sự thúc hối lo lắng của bà con. Tôi biết gia đình thương yêu cho nên không muốn tôi thành gái già ở độc thân suốt đời. Nhưng tôi đâu cần ai phải lo cho tôi. Tôi đang sống vui vẻ, thanh bình, thong dong khỏe khoắn như một cô tiên. Không ai ràng buộc, cấm cản tôi làm bất cứ chuyện gì trong luật lệ cho phép. Đi về tự do như mây bay gió thoảng. Người này hỏi sao chưa lấy chồng cho rồi, người kia nhắn nhe giới thiệu. Sự quan tâm của họ không làm cho tôi cảm động mà chỉ thêm bực bội. Đôi khi chán quá, muốn cho qua câu chuyện, tôi thì thầm trả lời, đã có nơi rồi, sang năm làm đám cưới, bí mật, thế là tạm được yên thân. Thiên hạ làm như tôi sống độc thân là phạm pháp, là làm điều cấm kỵ. Ngay cả chị Hiền, một bà thường chê bai mạt sát ông chồng không còn chút kiêng dè, mà cũng khuyên tôi lấy chồng đi cho rồi, đừng để quá muộn, lớn tuổi sinh đẻ khó. Chị Lành, một người suốt đời khổ vì ba đứa con, đứa con gái đầu giận hờn gia đình bỏ đi hoang, nhiều năm không có tin tức. Đứa thứ hai thì ngãy ngãng, nửa dại nửa khôn. Đứa thứ ba hư thân mất nết, không chịu học hành, thường vòi vĩnh tiền bạc để đắm chìm trong các sòng bài. Anh chồng của chị thì buồn rầu cau có, ít khi nở nụ cười, dù là nụ cười héo hắt trên môi. Chồng con khổ đến như thế mà chị cũng khuyên tôi nên lấy chồng để đỡ đần nhau khi đau ốm và có con, hỏng sau này có thể nương tựa. Chị Hòa thì khuyên kiếm một thằng chồng về mà sai bảo bắt nó hầu hạ và hành nó cho sướng. Em có thấy bọn đàn ông đều ngu muội hết không? Đi làm việc khổ nhọc đem tiền lương về dâng cho vợ hết. Muốn có tiền cắt tóc, uống nước cũng phải chìa tay ra xin từng đồng từng xu, xem vợ còn hơn cả ông bà nội của mình. Mình là đàn bà có được cái ưu thế trời cho đó, không nhận cũng chẳng uổng lắm sao. Ông chồng của chị cao lớn mạnh khỏe như một lực sĩ, nét mặt anh thanh tú, sáng láng, tính tình vui vẻ, khi nào cũng cười vang vang và ăn nói duyên dáng. Anh chồng cưng chị như một bà hoàng, nhưng chị thì xem anh như một kẻ tôi đòi nô lệ. Các bạn gái của tôi gần 50% đã ly dị, có đứa ly dị sau khi tiệc cưới vừa mới làm xong, có đứa vài ba tháng, vài ba năm, giang dở ôm con, lo lắng tất bật. Chưa thấy ai có được một nếp sống thong dong nhẹ nhàng như tôi. Những đứa gia đình còn nguyên vẹn cũng đầu tắt mặt tối vì lo lắng cho công việc thường xuyên trong gia đình. Sáng tinh mơ đem con đi gửi, chiều tối thì đón về, cơm nước, tắm rửa, dạy học lu bù. Khi nào rảnh được vài giờ thì lăn ra ngủ bù, đã thấy sung sướng vô cùng. Thế thì tại sao ai cũng thúc giục và ép tôi phải lấy chồng? Có phải vì họ thấy tôi sung sướng quá, ghen tức mà xú tôi vào con đường gian nan như họ cho bỏ ghét chăng? Thời còn học trung học, mẹ tôi thường âu yếm dặn dò tôi rằng khoan có bạn trai đã nghe con, để thì giờ và tâm trí cho việc học hành. Tôi khẽ dạ và thấy không có nhu cầu bạn trai vì đang sống yên ấm trong tình thương bao la của bố mẹ. Lời mẹ khuyên êm ái và dịu dàng như nhắc nhở tôi, nên mỗi khi mấy anh con trai làng vàng đến làm quen, trêu chọc, tôi cũng mơ hồ thấy thinh thích, nhưng rồi nghiêm mặt đờ đi nơi khác, bọn bạn bè con gái cùng lứa tuổi với tôi đa số đều hùng hục săn đuổi những anh con trai mới lớn, mặt mày còn ngơ ngáo như những chú ngỗng non còn lông tơ. Các cô thì mắt liếc miệng cười làm điệu, làm bộ rất lộ liễu để chiêu dụ bọn con trai. Trong đám bạn gái cùng lớp với tôi, có đứa mang bầu, có đứa bỏ học, đứa phá thai, đứa tự tử. Những đứa lấy chồng sớm thì cả hai vợ chồng bỏ học, lam lũ làm nghề lao động, đầu tắt mặt tối để nuôi dưỡng cái tình yêu non yếu đó. Lời vàng ngọc mẹ dạy quý báu, tôi học giỏi, ưu hạng, được học bổng toàn phần vào trường đại học lớn, nổi tiếng mà chỉ có những anh chị xuất sắc con nhà giàu mới có đủ khả năng để chi trả cho học phí cao ngất đó. Bố mẹ của tôi hãnh diện, thường khoe với bạn bè rằng tôi ham học, còn chưa muốn có bạn trai. Người lớn nhìn tôi với những con mắt không phục và đầy cảm tình. Ở trong trường cũng có vài anh con trai lân la đến làm quen, mời tôi tham dự các buổi họp mặt, ăn sinh nhật, tôi cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng sau mỗi lần phung phí thì giờ cho các buổi ăn uống hội họp vô tích sự đó, tôi tiếc không dành thời gian ấy cho việc học hành. Vài ba anh bạn trai cũng nhút nhát đến làm quen, nhưng thái độ ơ thờ của tôi làm cho họ lặng lẽ rút lui, tôi cũng không hề tiếc thương chi cả. Tôi tốt nghiệp đại học, bắt được việc tốt, lương cao, hợp với khả năng và sở học. Bố mẹ tôi hãnh diện sung sướng, đem khoe khắp cùng làng nước. Tôi cũng vui sướng với cái thành quả học hành và kết quả của hy sinh dùi mài trong bấy nhiêu năm. Trong sở của tôi cũng có nhiều người tốt, đàng hoàng, nhưng đa số đều đã có gia đình. Những anh còn độc thân thì dường như toàn thuộc loại khật khủng có vấn đề, hoặc không muốn dính dáng đến chuyện vợ chồng hôn nhân rắc rối. Một chị bạn đồng nghiệp của tôi ngồi cạnh tôi, tính tình vô cùng nồng nhiệt, ưa giúp đỡ bạn bè, với ai cũng hết lòng hết dạ. Thế mà cũng đã 3 lần kết hôn, 2 lần ly dị. Mỗi khi thấy chị ăn bận sang trọng trang điểm duyên dáng, tóc tai uốn vén đẹp đẽ, nước hoa thơm tho, thì đồng nghiệp ai cũng đoán biết chị đang trong thời kỳ tái độc thân. Khi nào thấy chị áo quần lôi thôi, nhàu nhỏ, nhan sắc không tô điểm, thì đoán biết chị đang yên ấm hạnh phúc với một ông chồng mới. Vài chị bạn khác không biết vì tình duyên dang dở hay cũng chưa có bến đậu như tôi, gian díu tình cảm với những anh chàng vui tính, dễ dãi và đã có gia đình. Những cuộc tình này thường gây rắc rối, ồn ào, khó khăn, và đồng nghiệp nhìn họ với những con mắt khác thường. Không ai phán đoán kết tội ai, nhưng chẳng ai xem là bình thường. Rồi một hôm tôi bị cảm, đi làm về nằm vật ra giường, nóng sốt mê man. Nửa đêm mò vào phòng tắm nôn thốc, khát cháy họng. Giá như giờ này có ai cho tôi một ly nước nóng uống vào cho đỡ khát. Nhưng tôi vẫn nghĩ, không vì muốn có một ly nước nóng mà phải kiếm một ông chồng, không đổi một chút chăm sóc lấy ngàn vạn cái phiền toái. Nửa đêm tôi nằm mơ có một hoàng tử xiêm y dát vàng, đầu đội nón có đính hồng ngọc kim cương, cúi xuống ấm tôi vào lòng, đặt vào 2 vòng tay êm ấm, cho tôi uống một cốc nước nóng, làm đã khát vô cùng. Qua giấc mơ, tôi chợt hiểu, trong lòng tôi vẫn chưa dứt khoát cho cuộc sống độc thân tự do thanh nhàn. Vẫn còn thấp thoáng một bóng nam nhi trú ngụ trong tiềm thức. Tôi đến bệnh viện, thấy một ông quàng tay dìu vợ đi từng bước nhỏ. Bà vợ thì nhăn nhó, than vãn liên hồi. Nhìn nét mặt chịu đựng nhẫn nhịn của ông chồng, tôi mơ hồ thấy việc có gia đình cũng không phải là thiệt thòi cho cuộc sống tự do nhàn hạ, đang thanh thản này. Tôi chiều bố mẹ. Thứ bảy đó về nhà có dọn tiệc đãi khách do người bạn đồng nghiệp với bố giới thiệu. Ông khách này muốn xem mặt và tìm hiểu tôi để tính chuyện lâu dài. Đó là anh An, hơn tôi tới 8 tuổi. Dáng điệu e thẹn dịu dàng như con gái nhà lành. Mặt anh hồng hào, ánh mắt sáng, mũi cao, môi như có thoa son. Đi đứng khoan thai, lời nói nhẹ như gió. Anh có bằng cấp tiến sĩ, công việc vững vàng. Lời lẽ của anh khiêm tốn. Nhiều bạn bè lấy tên An đặt cho con trai của họ, mong sau này lớn lên chúng có được vài cái hay cái giỏi của kẻ mang tên này. Anh An quá vợ chưa có con. Qua câu chuyện trong bữa ăn, cả nhà tôi đều có cảm tình với anh. Bố mẹ tôi nói, nếu cuộc hôn nhân được thành, xem như tôi đã trúng số độc đắc. Tôi cũng nghĩ là mình may mắn, chưa yêu nhưng hy vọng tình yêu sẽ đến sau. Mẹ tôi nói, tình yêu thường là mù quáng, làm bọn thanh thiếu niên nhắm mắt liều chết nhào vào, khi sáng mắt ra thì đã không còn kịp nữa. Nếu tình yêu có lý trí xen vào sẽ sáng suốt hơn, biết rõ thiệt hơn, xấu tốt. Nếu tình yêu xây dựng từ số 0, mỗi ngày hai bên sẽ thấy hạnh phúc tăng dần và sung sướng vui với cái có được. Nhưng nếu huyền mộng, tưởng lấy được nhau, sống chung là hạnh phúc lên thấu trời, thì sẽ thất vọng não nề và cái mộng mơ sụp đổ như lâu đài cát. Tôi không có kinh nghiệm và ít suy nghĩ về tình yêu, cứ tin theo lời của mẹ. Tôi có đi chơi vài lần với anh An, anh chăm sóc dịu dàng chu đáo. Tôi nghe nói anh con trai nào cũng dịu ngọt, cũng tử tế như hoàng tử khi mới quen nhau, lâu dần mới lộ ra cái bản chất thực. Bởi vậy tôi ít ngạc nhiên khi nghe các bà chị, các cô em than vãn về những tệ hại xấu xa hư hỏng của các ông chồng, chê bai chồng, nhưng họ cũng sống chết bênh vực nếu có ai động chạm đến các đống phu quân tàn tệ đó của họ. Một hôm trong phòng khách, tôi hỏi về nguyên nhân cái chết của vợ anh. Anh thành thật nói chính do anh giết chết trong một cơn mê hoặc, giận hờn sôi sục, không kiểm soát được hành động, anh đã bóp cổ vợ cho đến khi chết. Nghe mà tôi lạnh cả người. Anh ôm mặt và khóc lên rưng rức. Lúc đó tòa án xử anh 10 năm tù, nhưng mới có 4 năm đã được tha vì hạnh kiểm tốt. Cả vị giám đốc nhà tù cũng viết thư giới thiệu cho anh, khen ngợi hạnh kiểm và tài năng, đã giúp nhà tù viết các chương trình quản trị điều hành hệ thống qua máy vi tính. Khi ra tù, sở cũ đã nhận anh vào làm lại ngay, nhưng anh chọn nơi khác vì không muốn mang cái đuôi nặng nề của dĩ vãng. Tôi khiếp hãi và sợ một kẻ đã phóng tay bóp cổ vợ chết, nhưng nghĩ lại, tai nạn xảy ra thì có lẽ không ai cố ý. Tôi cũng chưa dứt khoát hẳn cho đến khi người chị của vợ cũ anh An gặp tôi, khuyên nên tránh xa anh nếu không muốn sau này gặp rắc rối. Tôi nói với anh An cho tôi vài năm để suy nghĩ và cũng để cho anh thanh thỏa hết những khúc mắc ở trong lòng. Anh buồn lắm, tôi cũng vừa tiếc vừa buồn. Năm sau anh An lấy vợ, chưa được bao lâu anh cũng bóp cổ người vợ mới, chết trong khi đang ngủ trưa. Tôi hú hồn, không ngờ một con người nhu hòa hiền lành đến như thế khi lên cơn thần kinh đã hành động một cách khủng khiếp. Trong thời gian tránh xa anh An, bà thím của tôi đem một người cháu bên chồng đến giới thiệu. Anh này là một chuyên viên tài chính, dáng mảnh khảnh, có nụ cười toe toét, vui vẻ, tự nhiên. Anh luôn mồm hát hỏng nho nhỏ những bài ca trữ tình. Trong bữa ăn, anh say sưa nói chuyện với bố tôi, không nói với tôi câu nào. Anh nói miên man về xe hơi, về máy móc, về cách vận hành sửa chữa. Nói về hãng xe Ford ra đời từ năm 1899, và những chiếc xe mẫu A sản xuất từ năm 1903, nào là thân xe, bánh xe, vận tốc, máy xe đặt trục ngang, trục dọc. Bố tôi mù tịt về máy móc, cứ ậm ừ cho lịch sự, thỉnh thoảng quay mặt trao mày. Anh chàng này say sưa nói suốt bữa ăn, không ai chêm vào được một câu ngắn. Mẹ tôi bí mật nháy mắt, tôi không biết bà muốn nói cái gì. Ăn uống xong, anh đi ra sân trước, thấy chiếc xe Mercedes của bố, anh nhìn ngắm, quan sát kỹ càng, rồi bảo tôi cho anh mượn chìa khóa xe để xem chiếc xe có vấn đề gì không. Tôi bảo xe chạy rất tốt, chưa có vấn đề gì, vì xe được đem đi bảo trì đúng thời hạn quy định. Nhưng anh không chịu, cứ ép tôi phải đem chìa khóa xe ra cho anh xem. Không từ chối được, tôi giao chìa khóa cho anh. Anh ngồi vào, nổ máy, đạp ga, khi chậm chậm, khi rú lên inh ỏi. Anh bước xuống lắc đầu, rồi mở nắp máy xe ra mà mày mò, vừa làm vừa huýt sáo nho nhỏ, thử lui thử tới. Bố tôi mặt mày nhăn nhó khó chịu, có lẽ ông đau lòng lắm vì sợ hư xe, nhưng cũng vì thương con gái mà không dám nói năng chi, ngại mất lòng anh chàng chuẩn rể tương lai. Hai bàn tay của anh dầu mỡ dính đen ngòm. Khi anh định chui xuống gầm xe thì tôi hết kiên nhẫn, la lớn, thôi thôi, vào nhà đi, mẹ tôi đang dọn kem đặc biệt tráng miệng, không ăn ngay bà la lối om sòm cho mà xem. Tôi mở cửa xe, rút chùm chìa khóa, chạy vào trong nhà. Bố tôi mừng rối rít, anh chàng nhướng to mắt nhìn tôi ra vẻ bất mãn. Anh đi rửa tay, ngồi vào bàn và nói về cái bệnh của chiếc xe. Anh nói rằng xe tuy chưa phát bệnh, nhưng nếu không điều chỉnh lại, đi một thời gian lâu, nó sẽ phá và làm hư xe. Không phải thợ nào cũng biết hết mọi rắc rối của xe. Anh chỉ cần nghe tiếng máy, có thể biết cơ phận nào chưa được hoàn hảo. Bây giờ anh đã chỉnh lại, xe sẽ chạy êm hơn. Bố tôi lịch sự gật đầu với tiếng thở dài nhẹ nhẹ và xem anh như một thằng phá hoại. Mẹ tôi muốn tống cổ anh ra khỏi nhà càng sớm càng tốt, nhưng vì nể nang bà thím không dám mạnh miệng. Anh này ra về cả nhà thở phào. Bà thím của tôi ca tụng anh rằng độc thân, chăm lo làm việc đàng hoàng, không ăn chơi, chàng trai gái bồ bịch, đi làm về là chúi đầu vào mấy chiếc xe mà sửa chữa rồi đem bán kiếm được khối tiền. Ai có xe hư anh đến tận nhà sửa giúp, không lấy của ai một xu. Anh có điện thoại lại mấy lần không ai nhắc máy, từ đó vắng tin của anh luôn. Tôi rất bất bình vì những vụ mai mối giới thiệu như thế này. Tôi nghĩ chuyện nhân duyên là do trời định, tôi cũng chưa thấy cần thiết phải có một người đàn ông bên cạnh cuộc đời. Tôi phải van lơn cảnh cáo và hăm dọa tuyệt giao với bất cứ ai đề cập đến chuyện mai mối giới thiệu. Tôi đặt câu hỏi tại sao phải lấy chồng mới được, đang còn độc thân tự do sung sướng hạnh phúc mà người ta muốn tôi phải từ bỏ để đi vào con đường u ám của thế gian đau khổ. Thế nhưng ông chú của tôi bỏ ra ngoài tai những lời quyết liệt của tôi, nhắn với bố mẹ của tôi sẽ đem một ông bạn đồng nghiệp đến giới thiệu. Chú khen cái ông kiên này hết điều, nào là hiếu thảo, ngay thẳng, liêm khiết, cũng là một học giả có nhiều tác phẩm nghiên cứu giá trị công phu. Mẹ tôi năn nỉ tôi tiếp khách, tôi cứ lắc đầu, nhưng rồi thương mẹ tôi không dám từ chối cái lòng tốt và tình thương của ông chú đã dành cho tôi. Tôi đứng bên trong cửa nhìn trộm anh chàng đi coi mắt, muốn xin bàn tay tôi về nâng khăn sửa túi. Tôi tưởng tôi hoa mắt nhìn không rõ. Ông ấy, tôi phải trịnh trọng gọi là ông ấy vì trông có vẻ già nua hom hem hơn cả bố tôi. Tóc của ông để dài quệt qua trán, bết lại với nhau như cả năm chưa có gội đầu. Giữa mùa hè mà ông mặc chiếc áo len dày cộ che cả cổ, một bộ râu chê vắt qua miệng yên vị dưới cái mũi to đỏ lọm. Cặp lông mày của ông rậm rũ xuống như mày của các ông lão trong tranh tàu. Hai bàn tay ông xoắn lại với nhau. Ông gọi bố tôi bằng anh, giọng nói trầm trầm, chậm chạp, ồ ề. Bỗng nhiên tôi muốn khóc và cảm thấy nóng lạnh, chạy vào buồng nằm đắp mền run cầm cập. Mẹ gọi tôi bưng nước ra chào khách. Tôi đang lên cơn sốt, nóng lạnh toàn thân. Sao ông chú ác và xúc phạm tôi đến như thế? Mẹ tôi chạy vào phòng thấy tôi nằm run rẩy, bà đặt tay lên trán và hốt hoảng la lên: "Ô hay, sao mà lên cơn sốt cấp tính như thế này?" Tôi giận ông chú, 5 năm sau mới chịu gặp mặt và nói chuyện lại. Cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng. Thiên hạ không chịu tha cho tôi về chuyện chưa chồng, cứ bàn tán như là việc của họ. Các chị em chú bác thì bảo tôi thiếu lửa. Họ dạy làm thân con gái, muốn bắt được chồng thì không thể cố thủ mãi trong cái vỏ đạo mạo đoan trang, phải biết mồi chài chút chút để cho tình yêu bắt lửa. Cái hình ảnh người em sầu mộng của muôn đời đã quá xưa cổ, không hợp thời nữa, phải mạnh dạn làm chủ ngay tình thế. Thấy cá đớp mồi là phải giật cần câu ngay, đừng có để xảy. Rồi tôi nghe lời một ông anh chú bác, người mà tôi thân thiết với vợ chồng anh từ ngày còn bé bỏng. Anh chỉ hứa sắp đặt cho tôi gặp mặt một người quen. Anh này hiện đang làm kỹ sư cho một hãng sản xuất máy bay Boeing. Anh chỉ nói không có gì quan trọng và trấn an tôi rằng chỉ gặp mặt, làm quen như bạn thôi. Nếu thấy vui thì tiếp tục tìm hiểu nhau, còn không thì cũng xem như bạn xã giao thường tình. Đâu phải gặp nhau là phải bắt buộc phải có tình ý liền. Đừng tự ái và cũng đừng mặc cảm gì cả. Anh chàng này hơn tôi 1 tuổi. Chị nói đùa rằng nhất gái hơn 2, dì trai hơn 1. Ra quân kỳ này phải có tiếng kèn khải hoạn. Anh chị mua giấy máy bay cho tôi qua tận Seattle tìm chàng. Không biết cái hăng hái nào thúc giục tôi và tự cười thầm nghĩ rằng con trâu đang đi tìm cột đây. Tuy tôi chưa hề chán đời sống độc thân, nhưng lần này mạo hiểm một phen xem sao, và sẽ theo lời khuyên của bạn bè phải làm chủ tình hình ngay từ phút ban đầu. Tôi tỉnh bơ, tự nhủ lòng phải can đảm, vứt bỏ mọi nhút nhát rụt rè khi xưa, mạnh dạn bình tĩnh như khi trình bày một dự án trước hội đồng quản trị của công ty. Quan trọng hơn, phải tỏ ra có một chút khói lửa cho bớt lạnh lẽo cái mối xã giao ban đầu. Chàng tên là Hiến, đón tôi ở cổng ra phi trường. Chàng vồn vã tự nhiên và thân mật như đã quen biết nhau từ lâu lắm. Chàng ăn mặc lịch sự, áo vest cổ có cài cái khô mực màu đỏ sậm. Lối phục sức của chàng làm cho tôi vui vì tỏ ra tôn trọng tôi dù mới gặp lần đầu. Giọng của chàng oang oang như lệnh vỡ, người cao to vai rộng, mặt đỏ ửng, mắt sáng, mũi cao và thẳng, hàm răng dưới không đều. Tự nhiên tim của tôi đánh thình thình. Chưa bao giờ tôi có cái cảm xúc lạ lùng như thế này. Tôi tự hỏi, có phải đã đến tuổi này mình mới bị sét ái tình phang hay chăng? Chàng giật phăng cái túi hành lý trên tay tôi và quay lưng bước đi thoăn thoắt. Chân chàng dài đi rất mau, tôi vội vã sải bước nhanh theo. Chàng đi quá mau mà không quay lại, tôi phải chạy theo. Dáng chàng thấp thoáng xa xa, tôi thở hổn hển bắt kịp chàng trên bãi đậu xe. Chàng oang oang thúc giục, lên xe. Tôi chưa kịp gài dây an toàn thì chiếc xe đã phóng đi, làm cho đầu của tôi chúi ra phía trước. Chiếc xe chạy đi vùn vụt, khi lao chồm tới, khi thắng gấp, làm cho tôi hơi chóng mặt. Tuy chàng lái xe nhanh nhưng xem bộ cẩn thận, nhìn trước nhìn sau thật kỹ, và khi có khoảng cách an toàn lớn mới đổ dòng. Không cần phải hỏi han, chàng lái xe vù đến một tiệm ăn sang trọng. Xuống xe, chàng thoăn thoắt bước nhanh, tôi vội vã mở dây an toàn, hấp tấp phóng theo, sợ mất dấu chàng. Vào đến quán ăn, chàng chọn một bàn kế cửa kính để nhìn xuống hồ, cây cảnh xanh ngắt trữ tình. Người bồi bàn trang phục như sắp đi dự hội nghị quốc tế đến đưa tấm thực đơn. Chàng không hề hỏi tôi muốn ăn món nào, không cần mở thực đơn ra xem, kêu hai dĩa thịt bò chiên đặc biệt, có kèm theo tôm hùm. Chàng hỏi tôi có uống chút rượu vang không, tôi hứng chí và làm bộ ta đây, gật đầu. Chàng kêu hai ly rượu, tôi muốn hỏi chàng tại sao không để cho tôi chọn món ăn mà chàng tự tiện lựa, nhưng ngại nên không hỏi. Chàng nhìn xuống hồ và nói lớn, quán này nổi tiếng thịt bò chiên ngon nhất tiểu bang, không có đời nào sánh được. Vào đây mà lạng quạng kêu món khác thì phí cái của đời. Chàng cười to, sống trên đời chưa ăn miếng thịt chiên ở quán này thì chết xuống âm phủ không biết có hay không. Nghe câu nói tương tự như chuyện ăn thịt chó, tôi ngập ngừng nói, anh cũng biết ăn thịt chó chứ? Không, không. Lòng dạ nào, thế thì em cũng đã từng ăn thịt chó rồi sao? Tôi không đáp, chỉ lắc đầu. Món ăn dọn ra, thịt mềm, ngọt, gia vị thơm tho. Đúng, tôi chưa bao giờ thưởng thức món thịt bò chiên ngon như thế này. Tôi khen ngon và cảm ơn chàng. Chàng cười to, ơn nghĩa cái con khỉ. Để em tự kêu món ăn chẳng biết ngon dở như thế nào. Không ăn được, phí tiền, uổng. Nhiều người ngu lắm, không biết gì cả, cũng giành lấy quyền quyết định, quyền điều khiển, rồi hư sự mà chẳng dám nhận tội. Hèn hạ. Tôi giật mình, lòng thoáng buồn vì lối nói thiếu tế nhị đó. Tôi nhấp chút rượu cho chàng vui, nhưng để ý thấy ly kia hình như chưa hề đụng đến. Cho đến khi ra về, ly rượu của chàng vẫn còn y nguyên. Chàng cho tiền hầu bàn rất hậu hĩ. Tôi thầm nghĩ, chàng hơi phung phí, hay là chỉ vì để làm oai với thiên hạ thôi. Bạn tôi bảo rằng chàng nào lúc ban đầu cũng làm ra bộ hào phóng, nhưng khi về sống chung thì lại keo kiệt như mật. Chàng xăm xăm đi ra xe, tôi lại vội vã chạy theo. Chàng hô to cái giọng cũ, lên xe. Tôi bực mình, chuyện gì mà gấp gáp như thế, có là chạy giặc. Tôi cứ chậm chạp từ từ. Khi tôi gài xong dây an toàn, chàng cười hì hì và nói lớn, các bà các cô khi nào cũng giả vờ yếu đuối yểu điệu, chứ thực sự thì đá cho bể hàm cọp và thấy tiền thì mau như chớp. Chàng đưa tôi đến thăm tháp không gian Space Needle, không cần biết tôi có muốn đi thăm viếng hay không. Xăm xăm xông vào mua hai vé, chàng nói lớn, đi Seattle mà chưa leo lên cái tháp này thì xem như chưa biết gì cả. Đứng chờ ở trong hàng, chàng có vẻ bứt rứt, quay qua quay lại không yên. Tôi gợi chuyện, chàng cứ ậm ừ. Thang máy đưa lên thấu đài quan sát, có kiếng che gió bao quanh để cho du khách ngắm xuống toàn thành phố. Chàng rúi cho tôi một tờ hướng dẫn rồi biến đi đâu mất. Tôi loanh quanh một mình, ngắm cảnh nhưng thấy bơ vơ lạc lõng. Cuối cùng, tôi thấy chàng đang ngồi bệt trong góc, tay cầm ly cà phê. Tôi mừng quá vội hỏi, anh không ngắm cảnh sao? Chàng đáp, chán phè, cũng chừng đó thôi, xem đi xem lại mãi, ớn cả óc. Tôi hỏi nhỏ, anh đưa bao nhiêu bạn gái lên đây rồi? Chàng cười to đáp, cả trăm, mà không chừng cả ngàn cô. Mấy cô về thất tình đã nhảy tháp và chết hết cả rồi. Chết vì tình lãng mạn và đẹp thật, nhưng quá ngu, thà để cho tình yêu chết chứ không thà. Tôi cũng cười theo. Ra về, chàng chở tôi vào một khu thương mại. Chàng cười cười nói, khu thương mại này lớn nhất thành phố Seattle đó. Các bà các cô thấy khu thương mại là như mèo thấy mỡ, tha hồ lạng qua lạng lại, sờ món này nắn món kia, mắt thì sáng rực lên như mắt mèo. Chàng dắt tôi vào khu thương mại rồi xăm xăm bước đi. Người đông tôi sợ lạc, chỉ cắm cổ chạy theo dấu chàng, không dám nhìn ngang nhìn dọc chi cả. Mệt đến đứt hơi, cứ điệu này chắc tôi bị mệt rồi nhồi máu cơ tim mà chết mất. Khi không còn đủ sức chạy theo chàng nữa, tôi ngồi xuống ghế bên hành lang, mặc cho chàng đi đâu thì đi. Nếu có lạc thì tôi đi taxi về khách sạn và ngày mai ra sân bay mà về. Tôi giận mình và giận cả chàng. Con người gì mà lạ lùng, khi nào cũng hấp tấp như có lửa đốt ở sau lưng, lại ăn nói ngang phè không ngại mất lòng người nghe. Khi đã đỡ mệt, tôi chậm chậm đi tới. Một lúc sau thấy chàng đang đứng tựa lan can, lơ đãng nhìn mông lung. Tôi đến nơi, chàng không thèm quay lại hỏi một câu rất tự nhiên: mua được món gì chưa? Khu thương mại này cũng lớn quá nhỉ. Tôi chưa hết giận cũng nói lớn: chạy theo anh mệt muốn đứt hơi thì giờ đâu mà mua sắm. Anh cười nói: tại sao phải chạy theo làm gì? Việc ai nấy làm, hồn ai nấy giữ. Tôi nói: sợ lạc mất anh. Anh đáp: có là con nít đâu mà sợ lạc mẹ, cũng đã gần 40 tuổi rồi. Nghe nhắc đến cái tuổi 40, tôi giận cành hông, muốn nhào đến cào cấu cho đã tức. Việc chi mà nhắc đến tuổi tác của người ta, lịch sự để đâu. Nhìn thái độ giận dữ bất bình của tôi, chàng cười khà khà, nụ cười rất là vô tư. Chàng nói: bị chặn nạp hả? Nghe như thế, đang giận cành hông mà tôi cũng phải phì cười. Đúng là tôi bị chặn nạp. Tôi nói to không còn giữ gìn gì nữa: anh bất lịch sự lắm, đừng có bao giờ nói đến tuổi tác của đàn bà con gái. Người ta bao nhiêu tuổi thì mặc kệ người ta, không việc gì phải nhắc đến. Chàng khịt mũi: hừ, tuổi nào cũng giấu giếm, được cái khỉ gì, ư ăn gian nói dối, gian dối. Mà này, trông dáng dấp bên ngoài thì em còn trẻ lắm, như chỉ chừng trên dưới 30 mà thôi. Tôi biết chàng nói thật, vì nhiều người khen tôi trẻ hơn tuổi. Chỉ câu nói đó thôi, bao nhiêu bực bội trong tôi gần như tan biến cả. Tôi đòi trở về khách sạn của tôi để nghỉ ngơi. Chàng bảo chưa được, còn phải đến một nơi khác nữa. Tôi hỏi đi đâu, chàng nói đến nơi rồi biết. Tôi đâm lo, lẽ nào chàng định tấn công tình dục tôi? Tôi im lặng, cái lo lắng trong tôi lớn dần. Tôi nói bâng quơ: trên đời này có nhiều người thà chết chứ không chịu bị làm nhục. Chàng tấp xe trước một căn nhà lớn, có nhiều xe đậu trên sân và hai bên lề đường. Có lẽ họ đang tiệc tùng vui vẻ. Có tiếng ồn ào vang vang. Chàng nhảy xuống xe, đưa tay ngoắc như ra hiệu cho tôi đi theo chàng. Chàng không đợi, cứ xăm xăm cúi đầu xông thẳng vào nhà. Tôi lẻ chân chạy theo. Khi tôi vào đến cửa thì chàng đã biến đâu mất trong sân sau. Toàn cả người lạ đang ngồi quanh các bàn ăn. Tôi lúng túng ngượng ngùng, sượng cả mặt, đang định quay ra thì có tiếng ai đó nói lớn: mời vào, vào đi, còn 5 phút nữa tiệc mới bắt đầu. Tôi đã lỡ bộ, không thể quay lui được nữa, bèn khép nép lách mình đi vào bên trong, liều mạng băng qua phòng sinh hoạt, ra phía sân sau nhà, nơi có nhiều bàn, và thấy chàng ngồi đó đang oang oang chuyện trò. Tôi định đến ngồi cùng bàn với chàng, nhưng không còn chiếc ghế nào trống. Tôi nhìn quanh, tìm một bàn chưa có ai trong góc và sượng sùng ngồi xuống. Tôi không biết làm gì cho đỡ ngượng, bứt nát mấy cọng lá vàng trong tay. Một lúc lâu sau, có bà đem nước ra mời và tế nhị như muốn hỏi tôi là ai. Tôi ấp úng bảo là bạn của chàng. Bà này vui vẻ vồn vã giới thiệu tôi với các anh chị ở bàn bên kia. Mọi người reo lên, bưng ly chạy lại ngồi cùng bàn với tôi và hỏi han nhiều câu rất tử tế. Chàng đem cho tôi một dĩa lớn thức ăn đầy vung và thêm một ly rượu vang đỏ. Tôi bảo nhiều quá ăn không hết đâu. Chàng oang oang đáp: ăn không hết thì đổ cho chó, nhà này có nuôi 2 con. Một bà mắng gắt: sao cậu cứ ăn nói lỗ mãng thiếu lịch sự như thế, hèn gì giờ này còn sống độc thân. Rồi bà quay lại dịu dàng nói với tôi: cậu ấy huỵch tuẹt cái miệng như thế thôi, nhưng có tâm lòng tốt lắm, hết lòng hết dạ với bạn bè, thương người hoạn nạn, gần gũi lâu thì mới biết. Tối hôm đó chàng đưa tôi về khách sạn. Đứng trong tiền đình tiếp tân, chàng lịch sự chào và chúc tôi ngủ ngon, không đưa tôi lên tận phòng. Có lẽ chàng ngại tôi hiểu lầm. Suốt ngày chạy theo chàng đến mệt ngất, nhưng tối hôm đó tôi mãi thao thức và nghĩ đến con người lạ lùng kia. Có sức hút kỳ bí nào đó làm cho lòng tôi xao xuyến mãi, nhưng nhớ lại lối ăn nói thô bạo và cách hành xử lạ lùng làm cho tôi hoang mang buồn. Tôi đã biết yêu chăng? Tình yêu làm cho mù quáng, cho nên tôi không giận ghét chàng mà cứ nghĩ đến chàng mãi. Tôi biết chạy theo chàng vài hôm cũng đã mệt đứt hơi và bong phồng cả đôi chân, không thể nào đủ sức chạy theo chàng suốt một cuộc đời còn lại được, cũng không đủ nhẫn nhịn để nghe những câu nói bốp chát thẳng thừng chói tai. Tôi đánh ván bài lở, nhưng lâu lâu chàng cũng điện thoại hỏi thăm tôi. Giọng của chàng thân thiết, vui vẻ, vang vang. Mỗi khi điện thoại chúng tôi đều trêu chọc nhau. Tôi hỏi, sao anh không lấy vợ đi cho rồi? Chàng thì lại cười to hỏi lại, ngu sao mà lấy vợ? Còn em, sao chưa chịu lấy chồng? Tôi đáp vui vẻ, điên hay sao mà lấy chồng? Chúng tôi cùng cười vang và gác máy. Chúng tôi đều ý thức được đang có hạnh phúc an bình và tự do tràn đầy trong cuộc sống độc thân. Chàng Cà Mau.